Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và xin thân mến chào quý anh chị. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là ẩm ướt tại thành phố Garden Hole và toàn miền Nam California, với nhiệt độ cao nhất ở tại Garden Hole cao nhất khoảng vào khoảng 63 cho đến 65 độ và ban đêm xuống thấp còn 48 độ. Hôm nay cả một ngày sẽ mưa và cơ hội mưa, xác suất mưa là 100%. Và ngày mai thứ bảy cũng như là chủ nhật thì trời quang đãng trở lại. Xin được trở lại với thời tiết với ở tại Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 63 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 69, thấp nhất là 56. Ngày mai thì nhiệt độ cao hơn một chút, cao 71 độ và thấp là 56. Riêng ngày thứ bảy thì cơ hội mưa là 68%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì bây giờ trời được coi như là khá đẹp, cũng có một chút xíu mây xám mà thôi. Nhiệt độ hiện tại là 73 độ, cao nhất trong ngày hôm nay cũng là 73, tối nay xuống thấp vào khoảng 55. Sang đến ngày mai thì cũng giống như hôm nay, cao 72, thấp 59, và chủ nhật thì cũng vậy. Tuy rằng chủ nhật thì có thể mưa nhiều hơn hôm nay và ngày mai một chút xíu. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở về với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên, kính thưa quý vị, cho biết là an ninh đang được siết chặt tại các cơ sở của Hoa Kỳ trên khắp thế giới sau khi mà Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố một phúc trình về việc CIA tra tấn nghi can khủng bố trong những năm sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Nhiều đồng minh của Hoa Kỳ bị cho là đồng lõa trong chương trình của CIA và chấn động của bản báo cáo đang được cảm nhận tại nhiều nơi ở trên thế giới. Sự tiết lộ về những kỹ thuật thẩm vấn thô bạo của CIA dưới thời Tổng thống Bush đã làm bùng ra những lời kêu gọi của những nhân vật tranh đấu nhân quyền và những người khác đòi truy tố các giới chức Hoa Kỳ có dính líu đến chương trình này. CIA thì nói rằng những cuộc hỏi cung đã giúp ngăn chặn vụ tấn công sau biến cố 11 tháng 9. Phúc trình của Thượng viện bác bỏ ý kiến đó. Một số nước đồng minh của Hoa Kỳ bị cho là đồng lõa vì đã để cho CIA thiết lập các trung tâm thẩm vấn bí mật trên lãnh thổ của mình. Hôm qua thì cựu Tổng thống Ba Lan lần đầu tiên thừa nhận rằng ông đã cho phép CIA lập một căn cứ trên lãnh thổ của nước ông. Nhưng ông cũng nói thêm rằng khi đó ông không biết những vụ tra tấn được thực hiện ở tại đó. Một cuộc điều tra của Quốc hội ở Lithuania năm 2010 cũng kết luận rằng CIA đã điều hành một căn cứ ở ngoại ô thủ đô Vilnius. Cuộc điều tra đó giờ đây có lẽ sẽ được thực hiện lại. Anh Quốc cũng có bị dính líu trong vụ này. Xin được hỏi về vấn đề này hôm thứ Tư thì Thủ tướng David Cameron chỉ cho biết là một cuộc điều tra đang được tiến hành. Nhiều nghi can khủng bố đã được chuyển đến căn cứ của quân đội Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Trong số những nghi can đó, có Muazzam Beck, một công dân của nước Anh đã được thả sau 3 năm. Và hôm thứ Tư thì ông Beck nói rằng những vụ chặt đầu con tin người Tây Phương do phiến quân nhà nước Hồi giáo có thể bắt nguồn từ những hành động của CIA. Và một số người thì e rằng đe dọa khủng bố đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ gia tăng cường độ. Giữa lúc có con tin cho biết là các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã đưa ra những lời kêu gọi trả đũa trên truyền thông xã hội. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko ngày hôm nay kịch liệt chỉ trích Ấn Độ về sự hiện diện của người đứng đầu Crimea bên cạnh ông Vladimir Putin tại New Delhi. Crimea là lãnh thổ Ukraine đã bị Nga dùng vũ lực sáp nhập hồi tháng 3. Ông Shoigu, tổng thống Crimea, trú tại khách sạn sang trọng ở New Delhi cùng với các nhà ngoại giao Nga, tổng thống Ukraine, khi trao đổi với các khách mời tại cơ quan tư vấn Lowy Institute tại Sydney đã tuyên bố Ấn Độ coi trọng tiền bạc hơn là giá trị. Khi tiếp đón Shoigu và New Delhi không đứng về phía thế giới văn minh trước thái độ hiếu chiến của Nga, ông Petro Poroshenko cũng đánh giá Shoigu là một kẻ tội phạm. Ông nói, thật đơn giản, ông Shoigu có một quá khứ tội phạm và chẳng có gì phải nghi ngờ là ông ta cũng có tương lai tội phạm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rất quan ngại về sự kiện này. Phát ngôn viên Jen Psaki tuyên bố, theo những gì mà mọi người hiểu được thì Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng Shoigu không chính thức biết được về chuyến đi và việc ông ta sẽ tham gia đoàn đại biểu Nga và mọi người đang tìm kiếm thêm thông tin để làm rõ điểm này. Và theo hãng tin Reuters thì Shoigu nói với báo chí rằng ông ta đi thăm Ấn Độ với tính cách riêng tư. Tuy vậy thì ông lại gửi tin trên Twitter rằng mình đi Ấn với tư cách thành viên chính thức của đoàn đại biểu dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Beirut cho biết rằng theo lời công bố của Ủy ban quan sát về nhân quyền của Anh Quốc đặt văn phòng tại Syria thì cho biết rằng trong khoảng từ tháng 7 cho đến tháng 12 thì các nhóm đối lập đã dùng các loại đạn súng cối biến cải bỏ thêm rất là nhiều những chất nổ và sau đó đã dùng những súng đại bác lớn để bắn vào những người dân sự ở tại thành phố Aleppo với một cái con số khá lớn, trên 300 người đã bị tử thương và 700 người đã bị thương trong thời gian này, trong đó có 42 trẻ em và 25 phụ nữ. Và cơ quan này đã lên án những nhóm đối lập khi đã dùng những quả đạn biến cải về là những hành động dã man có thể bị đưa ra tòa án về những tội ác diệt chủng xảy ra trong chiến tranh. Cho dù ở bên Syria, ngay cả chính phủ của ông Assad đã bị tố cáo là dùng vũ khí hóa học, nhưng việc này đã bị ngăn chặn lại và chính phủ đã phải trao cho tất cả số lượng vũ khí này cho Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, với tất cả những loại đạn khác thì không có hề bị ngăn cấm và do đó thì cả hai bên đều có thể sử dụng để mà tiêu diệt lẫn nhau. Cho đến bây giờ thì hơn 200.000 người thường dân đã chết trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm. Trở lại với anh Trung Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Indonesia. Thì Indonesia là quốc gia đông người Hồi giáo nhất trên thế giới, có một hệ thống pháp luật dựa trên dân luật Hòa Lan và những quy định của chính phủ Nam Dương. Nhưng trong một thỏa hiệp với các phần tử đòi ly khai vào năm 2001, thì tỉnh Aceh ở miền bắc đảo Sumatra được phép áp dụng luật Sharia của đầu hồi. Sau hòa ước đó và trận sóng thần kinh hoàng đã phá hủy phần lớn thành phố này, thì việc thực thi công lý dựa trên tôn giáo đã mỗi ngày một nghiêm khắc hơn. Một công tố viên đã dùng một cây roi đánh đập một người bị tòa xét là có tội. Người đàn ông này và 5 người khác trong gia đình đã bị đánh công khai, mỗi người từ 5 cho đến 8 roi về tội đánh bài ăn tiền ở tại một tiệm cà phê. Những vụ trừng phạt như vậy đã gia tăng đáng kể ở Aceh trong thời gian gần đây, không chỉ nhắm vào những người phạm tội cờ bạc, mà còn nhắm vào những người uống rượu và có những mối quan hệ nam nữ bị xem là bất chính. Những người phạm tội có quyền chọn là bị đánh, bị bỏ tù hay nộp phạt bằng vàng. Những toán cảnh sát Sharia đã tìm bắt những phụ nữ ăn mặc thiếu kín đáo, như là mặc quần áo bó sát người hay là không đeo khăn choàng đầu. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có thể bị bắt nếu để lộ đôi chân. Cơ quan lập pháp ở Aceh mới đây đã chấp thuận những sự trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nhiều loại tội phạm, trong đó có tội gian dâm cũng như là quan hệ tình dục đồng tính. Các nhà lập pháp tỉnh không biểu quyết để áp dụng luật Sharia đối với 90.000 người không theo đạo hồi Aceh, kể cả những người nước ngoài. Một số người lo ngại là xu hướng bảo thủ tôn giáo mỗi ngày một tăng sẽ khiến cho nhiều phần tử hiếu chiến rủ nhau kéo tới Aceh, nơi từng có những cuộc nổi dậy của phe Hồi giáo. Và điều này có thể làm nản lòng những nhà đầu tư muốn làm ăn ở tỉnh Aceh, nơi có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, cũng như dầu lửa và khí đốt ở ngoài khơi, nhiều loại khoáng sản, cà phê, cũng như là cao su. Đó là chưa kể tới những việc là có những cái bãi biển hoang sơ của đảo Sumatra vẫn còn rất nhiều chỗ cho rất nhiều du khách. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á, thì nhà thương thuyết hàng đầu của Trung Quốc về Đài Loan đang đi thăm đảo quốc tự trị này để tìm cách duy trì những mối quan hệ tốt đẹp sau khi Quốc dân đảng đương quyền bị thất bại trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Ông Trần Đức Minh, nhân vật được Bắc Kinh giao trách nhiệm thương thuyết với Đài Loan, hồi đầu tuần này cho báo chí Đài Loan biết rằng các mối quan hệ sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả cuộc bầu cử ngày 29 tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng sự chán ngán của cử tri đối với chính sách về Trung Quốc là một trong các nguyên do làm cho Quốc Dân Đảng bị thất bại nặng trong cuộc bầu cử để chọn những người đứng đầu chính quyền của chính thành phố và quận huyện. Kết quả đó có thể làm suy yếu đi thế lực của Quốc Dân Đảng, khiến họ không thể nới rộng thêm nữa 11 hiệp định mà họ ký kết với Trung Quốc từ năm 2008 tới nay. Ông Hoàng Giới Chính, giáo sư chính trị học của Đại học Đạm Giang ở Đài Loan nói rằng, chuyến viếng thăm của ông Trần Đức Minh có mục đích làm giảm bớt những mối lo ngại về việc quan hệ giữa đôi bên có thể bị xì sụp. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng AP đánh đi từ London, thủ đô Anh Quốc, cho biết rằng tất cả những chuyến máy bay hàng không đi và đến phi trường Heathrow ở ngay thủ đô London đã bị ngưng suốt ngày hôm nay ít nhất là cho đến 7 giờ tối giờ địa phương. Chỉ vì lý do là hệ thống điện toán đã bị trục trặc ở tại miền Nam, nơi mà có những trạm kiểm soát không lưu chính để kiểm soát tất cả các đường bay đi và đến phi trường này. Tuy nhiên, phi trường Gatwick Airport là một phi trường cũng ở phía ngoại ô của thành phố, đã được sử dụng để có thể đón những chuyến bay từ ngoại quốc vào thì có thể được chuyển qua phi trường này. Riêng những chuyến bay đi từ Heathrow thì hoàn toàn bị ngưng lại hẳn. Và đó cũng là một trong những lý do mà các nhà chức trách liên quan đến vấn đề hàng không dân sự rất lấy làm lo ngại, một khi chỉ cần một cái sự lỗi lầm nhỏ nhỏ của máy điện toán mà làm cả một hệ thống lưu thông được coi như là quan trọng phải bị đình trệ. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng của cả hai đài.
Nail Warehouse thông báo Galais National Demo Days kính mời anh chị em trong ngành nails đến tham dự ngày China Clay Demo Day từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 12 2014 tại tiệm Nails Warehouse. Nhân viên của hãng China Clay sẽ hướng dẫn tận tình những kỹ thuật làm gel polish và design bằng gel lace nhanh đẹp. Đặc biệt có quà tặng cho 20 khách hàng đầu tiên và rút thăm trúng đèn Hergel LED free trong mỗi giờ và một grand prize cuối ngày. Nhiều hàng sale đặc biệt trong ngày sau chủ nhật cuối tuần này, 14 tháng 12 2014. Nails Warehouse xin kính mời.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng bôi nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty Đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Hòa Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty Đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469 814 0469 469 814 0469.
Obamacare, mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm à.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Vào tối thứ Năm, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi nguồn tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ bị cạn, thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la để có thể cung cấp ngân khoản cho các hoạt động của chính phủ, các chính sách thuộc phe tiến bộ trong đảng Dân Chủ và các chính sách bảo thủ trong đảng Cộng Hòa phản đối dự luật này vì những lý do khác nhau, trong lúc Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ và Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc đảng Cộng Hòa hối thúc Hạ viện thông qua dự luật để chính phủ có thể tiếp tục hoạt động. Dự luật này giờ đây cần có sự phê chuẩn của Thượng viện. Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã bắt đầu phiên họp ngày hôm qua với những phát biểu đầy tự tin. Ông nói rằng dự luật chi tiêu chính phủ sẽ được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Vì các dân biểu chuẩn bị rời Washington sau phiên họp ngày thứ Năm để nghỉ lễ cuối năm, cho nên ông Boehner cảnh báo các bạn đồng viện của ông như sau. Những dấu hiệu của sự phiền phức đã xuất hiện khi một dự luật về thủ tục để đưa dự luật chi tiêu này ra biểu quyết chỉ được thông qua với mức chênh lệch là 1 phiếu. Dự luật này cung cấp ngân khoản cho hầu hết các hoạt động của chính phủ liên bang cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, nhưng chỉ cung cấp tiền bạc cho Bộ An ninh Nội địa cho đến tháng 2. Những nhân vật bảo thủ trong đảng Cộng Hòa chống đối dự luật này vì trong đó không có điều khoản để ngăn chặn hành động hành pháp của Tổng thống Barack Obama về vấn đề di trú. Tuy nhiên lần này thì những dân biểu thuộc phe tiến bộ trong đảng Dân Chủ là những người lên tiếng chỉ trích dự luật này một cách dữ dội nhất. Một số dân biểu Dân Chủ cảm thấy tức giận vì những điều khoản được đưa vào dự luật vào giờ chót để nới lỏng sự quản lý của chính phủ đối với các ngân hàng lớn và cho phép các công ty được quyên góp nhiều hơn cho các cuộc vận động bầu cử. Phe Cộng Hòa thì cho rằng dự luật chi tiêu này là một sự thỏa hiệp để tránh xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa và lập luận rằng không có một ai có thể có được mọi thứ mà họ muốn. Dự luật chi tiêu này bao gồm 5 tỷ 400 triệu đô la để chống căn bệnh Ebola ở Phi Châu và ở trong nước, thấp hơn đáng kể so với con số 6 tỷ 200 triệu mà Tổng thống Obama yêu cầu. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn mặt tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Giám đốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ được viết tắt là CIA lên tiếng bảo vệ việc sử dụng những kỹ thuật thẩm vấn tăng cường để đối phó với những người bị tình nghi là khủng bố sau những vụ tấn công năm 2001 nhắm vào Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp báo hiếm hoi tại trụ sở cơ quan, Giám đốc CIA John Bannon ngày hôm qua nói rằng những kỹ thuật này cung cấp thông tin hữu ích cho đất nước, ngăn chặn thêm những cuộc tấn công và bắt giữ những kẻ khủng bố Al-Qaeda. Ông phản bác báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ trong tuần này nói rằng những kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt không mang lại thông tin tình báo nào có giá trị và rằng những biện pháp đó ngang như là tra tấn. Ông thừa nhận một số công tác viên của CIA đã vượt ra ngoài những phương pháp được cho phép khi họ thẩm vấn những nghi can khủng bố và nói rằng hành động của họ đúng là phải bị bác bỏ. Nhưng ông ca ngợi đại đa số những nhân viên tình báo của cơ quan này vì những nỗ lực của họ sau khi các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 làm thiệt mạng gần 3.000 người. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ San Francisco cho biết rằng một hệ thống mưa to và gió lớn đã đánh vào miền Tây Bắc của Hoa Kỳ và di chuyển từ tiểu bang Washington xuống tới California, đã đưa đến một sự kêu gọi có thể bị đất chuồi cũng như là lụt ở tại một vài nơi tại tiểu bang California, chẳng hạn như là vùng San Jacinto cũng như là vùng Riverside. Và tại thành phố San Francisco thì ngày hôm qua lượng nước mưa đã lên đến gần 4 inches và đã ngăn cản cho vào khoảng hơn 240 chuyến bay bị ngưng lại tại phi trường quốc tế của San Francisco vào khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tại tiểu bang Washington thì hơn 165.000 gia cư đã không có điện cho đến sáng hôm nay. Tại miền nam của Oregon thì đã có 2 người bị tử thương khi mà họ đang ở trong một căn lều và bị sập khi mà mưa to gió lớn đánh vào. Tuy rằng những cơn mưa này có thể đưa đến một cái sự tốt đẹp nào đó cho tình trạng hạn hán của California, nhưng mà lâu lâu mới có một lần thì chắc chắn là vẫn không đủ. Và cuối cùng là xin hỏi anh Trọng Nghĩa rằng ở đây thì có những thính giả đang đi tìm CD nhạc Pháp của anh để mua thì không biết họ có thể tìm ở đâu, thưa anh Trọng Nghĩa?
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Trước hết thì Trọng Nghĩa, đầu tuần thì Mộng Lan đã có lời cảm tạ đến quý thính giả của Sài Gòn Houston cũng như Sài Gòn Dallas và khán thính giả của đài SGN 51.3 đã đến với Trọng Nghĩa Mộng Lan cái đêm mà thứ sáu vừa qua 5 tháng 12 tại phòng trà New Diamond Club để mà cái buổi mà Trọng Nghĩa ra mắt cái CD mà 44 năm ca hát của Trọng Nghĩa là Nâng Chiếc Chippa. Rất cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đến với Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Hôm đó đông quá anh Huy Cường ơi, Huy Cường cũng có đó mà. Thành ra Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn sự thương mến ủng hộ của quý thính giả. Và hiện nay thì CD Nâng Chiếc Chippa Trọng Nghĩa có gửi bán ở tại Phương My Music ở trong khu chợ Hồng Kông 4. Nếu quý vị nào yêu thích nhạc Pháp và quý vị thương mến Trọng Nghĩa Mộng Lan, quý vị có thể đến Phương My để mà quý vị hỏi mua cái CD này, một cái chỉ có 10 đồng thôi. Dạ, cảm ơn quý Cường rất nhiều và cảm ơn quý thính giả rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa cũng như là Thục Đoan và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần thời sự buổi trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Dạ vâng, xin được kính chào quý thính giả, cùng kính chào quý chú và kính chúc cho quý thính giả có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong không khí vui tươi, rộn rịp đón mùa Giáng sinh, với hàng hóa ngập tràn các cửa tiệm, mọi người nô nức đi shopping, kiếm cho nhau những món quà vừa ý. Con nít hân hoan chờ đợi những món quà mình mong ước, quà cáp được gói ghém đẹp mắt dưới các cây thông Noel. Thức ăn ê hề trên các bàn tiệc, người ta ăn một nửa, bỏ một nửa vì quá nhiều thức ăn ngon. Lò sưởi ấm áp, gia đình quây quần đoàn tụ trong không khí an lành. Đó là hình ảnh của những gia đình hạnh phúc trong một xã hội tự do, dân chủ, phú cường. Thế nhưng cũng trong cùng một thời gian, Trên thế giới có những nơi không những không có Noel mà đời sống không khác gì cảnh địa ngục trần gian. Mới đây hình ảnh những khuôn mặt lem luốc, ánh mắt ngỡ ngàng, những giọt nước mắt sợ hãi kinh hoàng của những trẻ em người Kurd trên đường lánh nạn cùng với cha mẹ trốn chạy cuộc tấn công tàn sát dã man của ISIS đã làm cho người ta rơi lệ. Như những câu hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên khóc cho tuổi thơ Việt Nam trong chiến tranh. Bé thơ ơi, nín đi đừng khóc, xót xa nhiều trào thêm nước mắt, chiến tranh nào mà không tan nát. Nhiều em lạc cha mẹ thân nhân đói khát bệnh tật, nhiều em nhỏ xíu nhưng ngoài việc tay xách nách mang còn phải cõng bế các em nhỏ của mình cùng chạy loạn. Những bàn tay đưa ra chờ chực một miếng bánh, một bát cháo cứu trợ, thấy thảm thương. Đã thế, thiếu niên Syria bị các chiến binh Hồi giáo ISIS bắt cóc, đánh đập nhục mạ và tẩy não và huấn luyện để trở thành các tay súng trong tương lai. Chiến tranh đẫm máu kéo dài hơn 3 năm tại Syria đã cướp đi tuổi thơ hồn nhiên và đầy đọa những em bé này vào một thế giới đầy u tối bất hạnh. Trẻ em bất hạnh ở những xứ chiến tranh có quá nhiều, không thể nào kể xiết. Như ở Việt Nam, một cuộc chiến tranh kéo dài cả gần 1/4 thế kỷ trước năm 1975 do Cộng sản miền Bắc mang lại. Tuổi thơ kém may mắn cũng đã bị mất cha mất mẹ với những trận pháo kích bừa bãi vào làng xóm. Tại trường Cai Lậy, Cộng sản đã pháo kích hỏa tiễn giết hại 32 em học sinh và 55 em học sinh khác bị thương, đúng ngay vào lúc các em đang trong giờ ra chơi, vào ngày 9 tháng 3 năm 1974. Nhạc sĩ Anh Bằng đã sáng tác một bài hát để tố cáo tội ác Việt Cộng trong vụ pháo kích dã man này. Hỡi bé thơ ơi, sao tội tình gì em lại bỏ đi, em lại bỏ đi. Kìa thầy giảng bài tình thương trong lớp, bạn bè còn ngồi chăm chỉ lắng nghe. Sao em vội bỏ mái trường ngày xưa thân mến, vội bỏ ra đi. Sự kiện tại Cai Lậy Định Tường đã làm cho dân chúng vô cùng phẫn uất, nhưng không được báo chí nhắc đến nhiều. Và trên thế giới hầu như không ai biết tội tày trời của Cộng sản gây nên, còn chúng một mực cho là chuyện bịa đặt. Cộng sản đã lợi dụng chiến tranh để đổ lỗi cho người khác chạy tội. Thế nhưng sau năm 1975, chúng gọi là thống nhất đất nước, dân chúng vẫn lầm than và thiếu nhi tiếp tục đói khát cơ cực. Nhiều gia đình nghèo quá nên con nít mới có 4 năm tuổi đã biết dầm mưa giải nắng, dưới suối bắt ốc tôm cá hay cong mình trên cát, vũng rác hôi thối nhặt nhạnh thức ăn thừa. Những gia đình bị nhà cầm quyền cướp đất đai, con nít phải theo người lớn lang thang cùng cha mẹ đi khiếu kiện đất đai, từ năm này tới năm khác ngủ bụi, ngủ vỉa hè hay sinh sống ở những bãi tha ma. Những đứa trẻ khác thì lăn lóc trên hè phố suốt đêm, trên tay cầm chiếc rổ đựng vài thẻ kẹo cao su, vài lon đậu phụng, gói bánh phồng tôm với hy vọng bán cho nhanh hết để được về nhà. Con nít ở thành thị đã như thế, con nít vùng cao nguyên hay dân tộc thiểu số lại còn thảm thiết hơn. Nhiều em còn ẵm ngửa trên tay đã theo cha mẹ ra rẫy trồng trọt dưới mưa lạnh hay cái nóng cháy da. Các em lớn khoảng 5-6 tuổi đã biết đi móc củi, móc lúa hay phải làm việc nặng nhọc như người lớn là khuân gạch, vét mương. Mùa nắng mùa lạnh cũng chỉ phong phanh một bộ đồ mỏng không đủ che thân. Có em phải ở chuồng vì nhà quá nghèo. Em nào may mắn được tới trường thì phải đu dây lội sông, đi bộ hàng mấy cây số, buổi trưa ăn chỉ là rau chấm muối, sang lắm thì mới có vài con chuột. Các em chưa hề biết mùi vị của kẹo, bánh, cơm trắng có thịt, thì làm gì dám mơ ước đồ chơi cây thông hay bữa cơm thịnh soạn đêm Noel. Và đã có bao nhiêu mùa Noel trôi qua, các em thiếu nhi trong nước có chiến tranh và các nước cộng sản đã chết gục với giấc mơ, chỉ có được một mái ấm gia đình, có đủ cha mẹ, có một bát cơm trắng không độn ngô khoai. Và chừng nào thế giới loài người mới không còn thổn thức, bé thơ ơi, nín đi đừng khóc, xót xa nhiều, trào thêm nước mắt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.